Người đó ưa nói đi về phương khác, không hề chậm trễ, hoặc trải qua muôn dặm, giây lát đã trở lại, và đều lấy được những vật nơi đó, hoặc ở một chỗ, hay trong một nhà, chỉ trong vài bước, bảo người ta đi từ vách đông qua vách tây, nhưng người ta đi mau cả năm không đến. Nhân đó, người tu hành tin tưởng, nghi là Phật hiện tiền, miệng ma thường nói, thập phương chúng sinh đều là con ta, ta sinh ra chư Phật, ta sinh ra thế giới, ta là Phật đầu tiên tự nhiên ra đời, không nhân tu hành mà đắc đạo, ấy gọi là ma trụ thế tự tại thiên. Nó khiến bọn quyến thuộc chưa phát tâm như bọn Giá Vân Trà hay là Tỳ Xá Đồng Tử cõi Tứ Thiên Vương thích cái hư minh đến ăn tinh khí người tu hành, hoặc không nhân ông thầy, chính người tu hành tự mình xem thấy, bọn đó tự xưng là thần chấp kim cương đến cho trường thọ, bọn đó hiện thân gái đẹp, thịnh hành việc dâm dục, làm cho chưa đầy một năm gan não người tu hành đã khô kiệt, miệng nói lẩm bẩm một mình, nghe như yếu mỹ. Người ngoài chưa rõ nguyên do, nên phần nhiều người bị như thế phải sa vào lưới pháp luật và chưa kịp hành hình đã chết khô trước. Thế là bọn ma khuấy phá người tu hành kia đến phải ốm chết. Ông nên giác ngộ trước thì không vào luân hồi, nếu mê lầm không biết thì đọa vào ngục vô gián. A Nan, nên biết mười thứ ma ấy trong đời mạt pháp, hoặc xuất gia tu hành ở trong đạo Phật, hoặc gá thân người, hoặc tự hiện hình, đều tự bảo đã thành chính biến tri giác, khen ngợi dâm dục, phá luật nghi của Phật. Ma thầy trước cùng đệ tử ma dâm dục truyền nhau, tà ma như thế, mê hoặc tiêm gan, ít thì chín đời, nhiều đến trăm đời, khiến cho người tu hành chân chính đều làm quyến thuộc của ma. Sau khi mạng chung, chắc phải làm dân ma bỏ mất chính biến tri, đỏ vào ngục vô gián. Nay ông nên chưa vào niết bàn trước, dầu được quả vô học, cũng phát nguyện vào trong đời mạt pháp kia, phát lòng đại từ bi, cứu độ cho chúng sinh có lòng thâm tín chân chính, khiến cho khỏi mắt tà ma, được chính tri kiến. Nay tôi đã độ ông ra khỏi sống chết, ông vâng lời Phật dạy thì gọi là báo ơn Phật. A Nan, mười tứ cảnh hiện ra trong thiền định như thế, đều do tưởng ấm và tâm công dụng giao xen, nên hiện ra những cảnh ấy. Chúng sinh ngu mê không biết suy xét tự lượng, gặp nhân duyên đó, mê không tự biết, tự bảo là lên bậc thánh, thành tội đại vọng ngữ, phải đọa vào ngục vô gián. Bọn ông cần phải, sau khi tôi diệt độ rồi, đem những lời dạy này của Như Lai truyền bày cho đời mạt pháp, khiến cho khắp các chúng sinh tỏ ngộ nghĩa đó, không để thiên ma được dịp khuấy rối, giữ gìn che chở cho chúng sinh thành đạo vô thượng. Chú giải những cảnh thuộc tưởng ấm. Người tu hành đã phá thủ ấm rồi thì tâm đã rời khỏi hình hài như chim ra khỏi lồng, tuy chưa chứng quả vô lậu nhưng thân thể không gây ngăn ngại nữa. Từ đó, đối với những người biết rõ phương tiện, thuận theo bản tính mà tu hành, thì có thể an trụ nơi trung đạo, lần lượt tiến theo con đường bồ đề và thành chính quả. Trong kinh, ví dụ người đó như người ngủ say nói mê, tuy chính mình không hay biết gì, nhưng tiếng nói đã thành câu, làm cho những người không ngủ đều có thể hiểu được. Theo ví dụ này, thì người tu hành trong lúc đó, tuy còn bị tập khí vọng tưởng, phân biệt các tướng danh ngôn, làm cho chưa thấy chân lý, nhưng do tâm đã thoát khỏi cái lũy của hình hài, nên có phần cảm thông được với đạo giải thoát của chư Phật. Nếu trừ được tưởng ấm thì tâm được thanh tịnh, sáng suốt như gương sáng đã sạch bụi nhơ. Do đó, thấy được hiện tượng sự vật niệm niệm sinh diệt, chuyển biến không ngừng, và mới vượt khỏi phiền não trược, đồng thời nhận rõ cõi gốc của tưởng ấm là dung thông vọng tưởng. Vọng tưởng dung thông này kết hợp các cảm giác thành một tướng chung và dùng danh ngôn để chỉ cái tướng ấy. Danh ngôn này thông dụng cho các tướng tương tự và có tác dụng sai khiến thân tâm, gây ra nhiều phiền não. Như thế, dung thông vọng tưởng từ sự vật mà biến thành danh ngôn, rồi từ danh ngôn mà tưởng tượng ra sự vật. Do đó, tất cả các điều hay biết, do nhớ nghĩ học tập mà phát sinh, đều là sản vật của dung thông vọng tưởng. Chính trong lúc đã phá được thụ ấm, người chưa giác ngộ về dung thông vọng tưởng, người tu hành, nếu không biết phương tiện, trong mong mau được chứng ngộ, thì sẽ bị những tướng danh ngôn làm cho lầm lạc. Do những người đã phá được thụ ấm, tâm đã thanh tịnh, nên tự mình không hiện ra cảnh ma, và những ma sự trong tưởng ấm, phần lớn do thiên ma gây nên. Bọn thiên ma này biết người tu hành móng lên niệm gì, thì đem tinh thần gá vào người khác, đến chỗ người tu hành thuyết pháp, làm cho thỏa được lòng mong ước, rồi lần lần dẫn đến phá luật nghi của Phật, và lén làm việc tham dục, bỏ mất công hạnh từ trước, và phải xa đọa. Xét cho cùng, ma được dịp khuấy phá là do người tu hành không biết thuận theo bản tính, được một ít là đã cho đủ, mong muốn chống được chứng ngộ, xin tâm thủ xả làm cho sai mất chính kiến. Như người tu hành tham cầu có những phương tiện thiện xảo để làm việc lợi ta, thì ma hiện ra nhiều thần thông, thân hình biến đổi, hoặc có hào quang nói những điều tai biến, làm cho người tu hành mê muội, lầm là Bồ Tát, đi đến theo đòi phá luật nghi của Phật, làm việc tham dục. Có người tu hành, tâm đã rời khỏi hình hài, lại thích đi chơi, biết được nhiều cõi, thì thiên ma đến chỗ người ấy thuyết pháp, làm cho tất cả các người nghe pháp đều tự thấy thân mình hóa ra thân vàng, ngồi trên sen báo. Ma này lại hay nói người nào, nơi nào đó là hóa thân của Phật, của Bồ Tát, làm cho người tu hành lầm là Bồ Tát, đến nỗi theo lời ma dạy, làm việc tham dục. Lại có người tham cầu khế hợp với chân lý, thì thiên ma hiện ra nhiều thần thông, khiến cho kính chúng, người thì được tha tâm thông, người thì được túc mạng thông, làm cho người tu hành lầm là Bồ Tát, đi đến theo lời ma dạy, lén làm việc tham dục. Hoặc có người, khi tâm đã rời khỏi hình hài, lại thêm cầu xét cùng cội gốc của sự sự vật vật, thiên ma chờ được dịp ấy, cũng đến thuyết pháp, hiển ra thần thông, làm cho mọi người đều kính phục. Ma này thường bảo thế giới hiện nay là cõi Phật, pháp thân là ở nơi xác thịt, cha con sinh nhau là bản tính thường trụ. Người tu hành còn mắc miếu với danh ngôn, nghe như thế lầm là chính đạo, rồi theo lời ma, lén làm việc tham dục. Hoặc có người tham cầu cảm ứng, biết trước các việc, thì thiên ma đến thuyết pháp, làm cho thính chúng tạm thấy thân mình như đã được trăm ngàn tuổi, sinh lòng yêu mến, không thể rời bỏ. Ma này thường nói những người này đời trước là vợ con anh em, trước đã độ cho, nay đến hóa độ đưa về cõi Phật, hoặc nói có cõi trời Đại Quang Minh là chỗ ở của chư Phật Như Lai. Người tu hành mê muội, lầm đó là Bồ Tát, tin lời phỉnh gạt, bỏ mất công hạnh tu hành và sẽ bị chìm đắm. Hoặc có người tham cầu lặng kính để được nhiều thần thông, thì thiên ma hiện ra rất nhiều thần thông, làm cho người ấy lầm là Bồ Tát, theo lời ma dạy, bỏ mất công hạnh tu hành và sẽ bị chìm đắm. Hoặc có người tham cầu được túc mạng thông, biết các điều quá khứ, thì thiên ma đến thuyết pháp, làm cho thấy được nhiều vật kỳ lạ, hoặc nhận được những đồ quý báu. Ma thường chỉ cho những chỗ thánh hiền ẩn núp và những người đi theo thường thấy nơi đó nhiều người kỳ lạ, người tu hành mê muội lầm là Bồ Tát, nghe theo lời ma, bỏ mất bản tâm và sẽ bị chìm đắm. Hoặc có người tham cầu có nhiều thần lực, thì tiên ma hiện ra rất nhiều thần thông, hoặc ngồi ở giữa hư không, hoặc đi trên nước, làm cho người tu hành lầm là Bồ Tát, theo lời ma dạy, phá luật nghi của Phật và sẽ bị chìm đắm. Hoặc có người rời khỏi cái có, lại mắc vào cái không, tham cầu cho được cái không sâu xa, thì tiên ma đến nơi trước Pháp, từ có biến không, từ không biến có, đi đến chê bai giới luật, bác bỏ nhân quả. Người tu hành lầm là Bồ Tát, theo lời ma dạy, phá luật nghi của Phật và sẽ bị chìm đắm. Hoặc có người cầu được trường sinh, thì thiên ma đến nơi thuyết pháp, hiện ra nhiều thần thông và tự xưng là Đức Phật Nguyên Thủy, không cần tu hành mà đắc đạo. Hoặc nói, chính nó đã sinh ra chư Phật và các chúng sinh, làm cho người tu hành bỏ mất bản tâm của mình. Có khi thiên ma hiện ra người mỹ nữ, tự xưng là thần chấp kim cương đến cho phép trường sinh, rồi lần hồi thân cận người tu hành, cùng làm việc dâm dục, đến nỗi người tu hành phải chết khô, chết héo. Nói tóm lại, các ma trong tưởng ấm tò là những giống quỷ thần sống lâu thành ma. Từ dịp người tu hành còn mắc vào danh ngôn, có sự tham cầu mà thuyết pháp theo chỗ sở thích, đi đến làm cho bỏ mất bản tâm, phá luật nghi của Phật và phải chịu sa đọa. Vì thế người tu hành cần phải an trụ nơi nhất tâm. Trong nhất tâm, không chấp tưởng tướng, tất cả đều bình đẳng, và cũng không có cái kiến chấp bình đẳng. Đi theo trung đạo mà lần lượt trừ các vọng tưởng, thì hết vọng tức là chân, không mong cầu cái gì. Nhưng đến khi bản tính hiện tiền, thì diệu dụng vô lượng vô biên, nhất định sẽ đầy đủ. Ngược lại, nếu còn tâm thủ xả, thì những tập quán danh ngôn sẽ hiện ra rất nhiều ma cảnh, làm cho sai mất chính kiến và sẽ bị chìm đắm. Kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 10, chi 4, những ma sự thuộc hành ấm. A Nan, thiện nam tử kia tu pháp Tam Ma Đề, khi tưởng ấm đã hết, thì những mộng tưởng bình thường của người đó đã tiêu diệt. Khi thức, khi ngủ, luôn luôn một thể, tỉnh giác minh rộng lẳng như hư không trong sạch, không còn những sự tướng tiền trần thô trọng. Xem những núi sông đất liền thế gian như gương soi sáng, khi đến không dính vào đâu, khi qua không có dấu vết, rỗng chịu chiếu ứng, rõ ràng không còn tập quán cũ, chỉ một tính tinh chân. Căn nguyên của sinh diệt từ đó phơi lộ ra, thấy được 12 loại chúng sinh thập phương, rõ hết các loại. Tuy chưa thông suốt manh mối của mỗi chúng sinh, nhưng đã thấy cơ sở sinh diệt chung, giống như bóng giả mã, lớp lớp chớp nhoáng hiện ra, làm cái then chốt phát sinh ra các phù căn trần, ấy thì gọi là phạm vi hành ẩm. Nếu cái cội gốc của những lăng xăng chớp nhoáng u ẩn đó vào được tính đứng lặng bản lai, những tập khí sinh diệt bản lai dừng lại như sóng mòi diệt hết, hóa thành nước đứng thì gọi là hết hành ẩm. Người đó thì vượt khỏi chúng sinh trượt, xét lại nguyên do, cội gốc là u ẩn vọng tưởng. A Nan nên biết, các thiện nam tử được sự nhận biết đúng đắn trong Samatha đó, chính tâm đứng lặng sáng suốt, 10 loại thiên ma không còn được dịp khuấy phá. Trong lúc nghiên cứu tinh vi cùng tộc cõi gốc sinh loại, khi cõi gốc sinh diệt, bản loại lộ ra, sẽ cái cõi gốc thường xuyên chuyển động lăng xăng cùng khắp u ẩn kia, lại móng tâm so đó chấp là tính viên nguyên, thì người đó xa vào hai cái luận vô nhân. Một là người đó thấy cái gốc không có nhân, vì cỡ sao? Người đó đã được cơ sở sinh diệt toàn lộ ra, nương theo 800 công đức của nhãn căn, thấy trong 8 muôn kiếp tất cả chúng sinh đều do dòng nghiệp báo mà xoay vần, chết nơi này, sinh nơi kia. Chỉ thấy chúng sinh luân hồi trong đó, ngoài tám muôn kiếp thì mờ mịt không thấy gì, bèn phát ra sự nhận định rằng, những loại chúng sinh thập phương trong thế gian này, trước tám muôn kiếp, không do nhân gì mà tự có, do sự chấp trước, do đo như thế, bỏ mất chính biến tri, xa lạc vào ngoại đạo, lầm mất tính bồ đề. Hai là người đó thấy cái ngọn không có nhân, vì cớ sao? Người đó đã thấy cõi gốc sinh diệt, biết người sinh người, rõ chim sinh chim, thấy chim quả luôn luôn đen, chim học luôn luôn trắng, loài người, loài trời thân vẫn đứng thẳng, các loài xuất sinh thân vẫn nằm ngang. Sắc trắng không phải do tẩy mà thành, sắc đen không phải do nhuộm tạo ra. Suốt tám muôn kiếp không hề dời đổi, cho đến hết đời này cũng như vậy. Mà từ xưa đến nay, người đó không thấy gì là bồ đề, làm sao lại còn có việc thành đạo bồ đề? Rồi nhận định tất cả các sự vật ngày nay đều không do nguyên nhân gì cả, do những so đo, chấp trước như thế, bỏ mất tính chính biến tri, xa lạc vào ngoại đạo, làm mất tính bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ nhất, lập những luận vô nhân. A Nan, các thiện nam tử đó, trong tam ma đề, chính tâm đứng lặng sáng suốt, thiên ma không còn việc khuấy phá, trong lúc xét cùng cõi gốc sinh loại, xét cái cõi gốc thường chuyển động u ẩn kia, lại móng tâm so đo chấp là tính viên thường, thì người ấy xa vào bốn cái luận biến thường. Một là người đó xét cùng bản tính của tâm và cảnh, cả hai đều không có nhân. Tu tập biết được trong hai muôn kiếp, thập phương chúng sinh có những sự sinh diệt, đều là xoay vần, không hề tan mất, nên chấp đó là thường. Hai là người đó xét cùng cõi gốc tứ đại, thấy tứ đại thường trụ, tu tập biết được trong bốn muôn kiếp, thập phương chúng sinh tuy có sinh diệt, nhưng đều có bản thể thường hằng, không hề tan mất, nên chấp đó là thường. Ba là người đó xét cùng nguyên do bản lai của sáu căn, của sự chấp thụ thức mạt na và của các tâm ý, ý thức, thấy tính vẫn thường xuyên, tu tập biết được trong tám muôn kiếp, tất cả chúng sinh xoay vần không mất, bản lai là thường trụ, rồi xét tột tính không mất đó mà chấp là thường. Bốn là người đó nghĩ rằng đã hết tưởng ấm, lẽ ra không còn lưu chuyển, đứng lặng xoay vần, tư tưởng sinh diệt đã diệt hết rồi, thì trong lý tự nhiên thành không sinh diệt. Người đó nhân tâm niệm so đo như thế mà chấp là thường. Do những sự chấp thường ấy, bỏ mất chính biến tri, đọa lạc vào ngoại đạo, làm mất tính bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ hai, lập những luận viên thường. Lại các thiện nam tử đó, trong tam ma đề, chính tâm đứng lặng vững chắc, thiên ma không còn dịp khuấy phá, trong lúc xét cùng cõi gốc sinh loại, xét cái cõi gốc thường xuyên chuyển động u ẩn kia, lại móng tâm so đo chấp trước giữa mình và cái khác, thì người đó mắc vào bốn kiến chấp điên đảo, là những luận một phần vô thường, một phần thường. Một là người đó quán cái tâm diệu minh lặng vậy cùng khắp thập phương thế giới, cho là cái thân ngã rốt ráo. Do đó, chấp có cái ta, cùng khắp mười phương đứng lặng sáng suốt không lay động, còn tất cả chúng sinh thì ở trong tâm ta tự sinh, tự chết. Vậy tâm tính của ta thì gọi là thường, còn những bọn sinh diệt kia thì thật là vô thường. Hai là người đó không xét cái tâm, lại xét khắp hàng xa quốc độ trong mười phương, thấy có chỗ bị kiếp tai phá hoại, thì cho là có tính rốt ráo vô thường, còn những chỗ không bị kiếp tai phá hoại, thì gọi là rốt ráo thường. Ba là người đó quán xét riêng cái tâm mình là tinh tế nhỏ nhiệm, giống như vi trần, lưu chuyển trong mười phương mà tính không dời đổi, lại có thể khiến cái thân này sinh rồi lại diệt, rồi chấp cái tính không mất đó là tính thường của mình, còn tất cả sự sống chết từ tính ấy sinh ra thì gọi là vô thường. 4 là người đó biết tưởng ấm hết rồi, thấy được dòng hành ấm, chấp cái lưu chuyển thường xuyên của hành ấm là tính thường. Còn những sắc ấm, thủ ấm, tưởng ấm hiện đã diệt hết thì gọi là vô thường. Do những chấp trước do đó một phần vô thường, một phần thường như thế mà xa lạc vào ngoại đạo, làm mất tính bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ ba, lập những luận một phần thường. Lại các thiện nam tử trong tam ma đề, chính tâm đứng lặng vững chắc, thiên ma không còn dịp khuấy phá. Khi xét cùng cõi gốc sinh loại, xét cõi gốc thường chuyển động u ẩn kia, lại sinh tâm sau đó chấp trước về phận vị, thì người đó xa vào 4 cái luận hữu biên. 1 là người đó sau đó cái cõi gốc sinh diệt lưu chuyển không ngừng, rồi chấp quá khứ, vị lai là hữu biên và chấp cái tâm tương tục là vô biên. 2 là người đó xét trong 8 muôn kiếp thì thấy chúng sinh, còn trước 8 muôn kiếp thì bạc không nghe thấy gì, rồi gọi chỗ không nghe thấy là vô biên, còn chỗ có chúng sinh là hữu biên. 3 là người đó chấp rằng mình biết cùng khắp là được tính vô biên, còn tất cả các người kia hiện ra trong cái biết của mình mà mình không hề biết họ nhận được tính biết, thì những người kia không được cái tâm vô biên và chỉ có tính hữu biên. 4 là người đó khi xét cùng diệt trừ hành ẩm, dùng tri kiến của mình mà sau đó chấp tất cả chúng sinh trong mỗi cái thân đều là phần nửa sinh, phân nửa diệt, và chấp tất cả sự vật có ra trong thế giới đều một nửa là hữu biên, một nửa là vô biên. Do những so đo chấp trước hữu biên vô biên như thế, xa lạc vào ngoại đạo, lầm mất tính bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ tư, lập những luận hữu biên. Lại các thiện nam tử trong tam ma đề, chính tâm đứng lặng vững chắc, thiên ma không còn dịp khuấy phá. Trong lúc xét cùng cõi gốc sinh loại, xét cái cõi gốc thường xuyên chuyển động u ẩn kia, xin lòng xỏ đó chấp trước về tri kiến, thì người đó mắc vào 4 thứ luận hư vọng, điên đảo biến kế, càn loạn bất tử. 1 là người đó quan sát cõi gốc biến hóa, thấy chỗ dời đổi thì gọi là biến, thấy chỗ tương tục thì gọi là thường, thấy chỗ thấy được thì gọi là sinh, chỗ không thấy được thì gọi là diệt, chỗ các nhân tương tục không có đứt đoạn thì gọi là thêm, chính trong tương tục chỗ rời nhau ở giữa thì gọi là giảm, chỗ mỗi mỗi cái sinh ra thì gọi là có, chỗ tương đối không có thì gọi là không. Dùng lý quan sát tất cả và dụng tâm thành những kiến chấp riêng biệt. Có người đến cầu pháp hỏi nghĩa thì đáp rằng, ta nay cũng sinh, cũng diệt, cũng có, cũng không, cũng thêm, cũng bớt. Trong tất cả thời đều nói lộn xộn, khiến cho người nghe không thể hiểu được. 2 là người đó chính xét cái tâm về chỗ tương đối là không. Nhân cái không mà được chứng, có người đến hỏi, chỉ đáp một chữ, chỉ nói là không. Ngoài chữ không ra, không nói gì cả. 3 là người đó chính xét cái tâm về chỗ mỗi mỗi đều có. Nhân cái có mà được chứng, có người đến hỏi, chỉ đáp một chữ, chỉ nói là phải, trừ chữ phải ra, không nói gì cả. 4 là người đó chấp cả có, cả không. Do cái cảnh rời rạc mà tâm cũng rối loạn. Có người đến hỏi thì đáp rằng, cũng có tức là cũng không, trong cái cũng không, không phải là cũng có, tất cả đều càng loạn, không thể nói hết được. Do những so đo chấp trước càng loạn, rỗng trống như thế, mà xa lạc vào ngoại đạo, làm mất tính bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ năm, lập 4 thứ luận hư vọng, điên đảo biến kế, càng loạn bất tử. Lại các thiện nam tử trong tam ma đề, chính tâm đứng lặng vững chắc, thiên ma không còn dịp khuấy phá. Trong lúc xét cùng cõi gốc sinh loại, xét cái cõi gốc thường xuyên chuyển động u ẩn kia, sinh tâm so đo chấp trước nơi dòng sinh diệt vô tận, thì người ấy xa vào tư tưởng điên đảo, chấp sau khi chết có tướng, hoặc khi tự củng cố cái thân mình bảo sắc là ta, hoặc khi thấy cái ta là bao trùm khắp cõi nước rồi bảo rằng ta có sắc, hoặc thấy các tiền trần kia theo ta mà xoay trở về rồi bảo rằng sắc thuộc về ta, hoặc thấy ta nương theo lưu chuyển mà tương tục rồi bảo rằng ta ở nơi sắc, những người đó đều do đó chấp rằng sau khi chết có tướng, xoay vần như thế có đến 16 tướng. Từ đó hoặc còn chấp rằng rốt ráo phiền não và rốt ráo bồ đề, hai tính ấy đã đi song song với nhau, không đụng chạm gì nhau. Do những do đó chấp sau khi chết có tướng như vậy, xa lạc vào ngoại đạo, làm mất tính bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ sáu, lập những luận điên đảo, nhận trong ngũ ấm sau khi chết có tướng. Lại các thiện nam tử trong tam ma đề, chính tâm đứng lặng vững chắc, thiên ma không còn dịp khuấy phá. Khi xét cùng cõi gốc sinh loại, xét cái cõi gốc thường lay động u ẩn kia, lại sinh tâm so đo chấp trước nơi ba ấm sắc thủ tưởng đã trừ diệt rồi, thì người đó xa vào những tư tưởng điên đảo, chấp sau khi chết không có tướng. Người đó thấy sắc ấm diệt, thân hình không nhân vào đâu, xét tưởng ấm diệt, tâm không ràng buộc vào đâu, biết thụ ấm diệt, không còn dính dáng vào đâu, tính các ấm đó đã tiêu tan, dầu có sinh lý mà không thụ, không tưởng, thì cũng đồng như cỏ cây. Rồi nghĩ rằng hình chất này hiện tiền còn không thể nắm được, làm sao sau khi chết lại còn có các tướng. Nhân đó xét nhận sau khi chết không có tướng, xoay vần như thế có đến 8 cái luận vô tướng. Từ đó hoặc chấp niết bàn, nhân quả tất cả đều không, luôn có danh tự nhưng rốt ráo đều đoạn diệt. Do những so đo chấp sau khi chết không có tướng như vậy, xa lạc vào ngoại đạo, làm mất tính bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ bảy, lập những luận điên đạo, chấp trong ngũ ấm sau khi chết không có tướng. Lại các thiện nam tử trong tam ma đề, chính tâm đứng lặng vững chắc, thiên ma không còn dịp khuấy phá. Khi xét cùng cõi gốc sinh loại, xét cái cõi gốc thường chuyển động u ẩn kia, nơi hành ấm còn và thụ tưởng đã diệt, chấp cả cái có và cái không tự thể phá nhau, thì người đó mắc vào những luận điên đảo, chấp sau khi chết không phải có, không phải không. Người đó thấy những sắc thụ tưởng có mà không phải có, xét hành ấm chuyển biến không mà không phải không, xoay vần như thế cùng tổ các ấm thành 8 cái tướng, không phải có, không phải không, tùy gặp duyên gì đều nói sau khi chết có tướng không tướng. Lại xét tính hành ấm sinh diệt thay đổi liên tục, phát tâm thông suốt, chấp tất cả đều không phải có, không phải không, lộn đạo hư thật. Do những so đo chấp sau khi chết không phải có, không phải không như thế mà đường sao mờ mịt không còn lối đi, xa lạc vào ngoại đạo, làm mất tính bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ tám, lập những luận điên đảo, chấp trong ngũ ấm sau khi chết không phải có, không phải không. Lại các thiện nam tử trong tam ma đề, chính tâm đứng lặng vững chắc, thiên ma không còn dịp khuấy phá. Trong lúc xét cùng cõi gốc sinh loại, xét cái cõi gốc thường chuyển động u ẩn kia, sinh tâm so đo chấp sau này là không, thì người đó mắc vào 7 cái luận đoạn diệt. Hoặc chấp hết thân này là diệt, hoặc chấp hết ngũ dục là diệt, hoặc chấp hết khổ là diệt, hoặc chấp tột vui là diệt, hoặc chấp xả hết là diệt, xoay vần như thế cùng tột đến 7 cách chấp hiện tiền là tiêu diệt, diệt rồi không trở lại nữa. Do những so đo chấp sau khi chết là đoạn diệt như thế, xa lạc vào ngoại đạo, làm mất tính bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ chín, lập những luận điên đạo, chấp trong ngũ ấm sau khi chết là đoạn diệt. Lại những thiển nam tử, trong tam ma đề, chính tâm đứng lặng vững chắc, thiên ma không còn dịp khuấy phá. Trong lúc xét cùng cõi gốc sinh loại, xét cái cõi gốc thường chuyển động u ẩn kia, sinh tâm so đo, chấp sau này là có, thì người đó mắc vào năm luận niết bàn. Hoặc nhận những định dục giới là chuyển y chân chính, do xem thấy sáng suốt cùng khắp, mà xin lòng yêu mến vậy. Hoặc nhận sơ thiền là chuyển y chân chính vì không còn ưu thủ vậy. Hoặc nhận nhị thiền vì không khổ thủ vậy. Hoặc nhận tam thiền vì rất vui đẹp vậy. Hoặc nhận tứ thiền khổ vui đã hết, chấp không còn chịu sinh diệt trong luân hồi vậy. Người đó làm những cõi trời hữu lậu là quả vô vi, làm sự an ổn năm châu ấy là quả báo thù thắng thanh tịnh của các bậc thánh hiền. Xoay vần như thế rốt ráo có năm chỗ, do những so đo chấp trước năm thứ niết bàn hiện có như thế, xa lạc vào ngoại đạo, làm mất tính bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ 10. Lập những luận điên đạo, chấp trong ngũ ấm có năm thứ niết bàn hiện có. A Nan, 10 thứ nhận hiểu điên rồ trong thiền na như thế, đều do hành ấm và tâm công dụng giao xen, nên hiện ra những nhận thức đó. Chúng sinh ngu mê không tự lượng xét, gặp cái đó hiện ra, lại nhận mê làm ngộ, tự bảo là chứng bậc thánh, thành tội đại vọng ngữ và sẽ đọa vào ngục vô gián. Bọn ông quyết phải đem lời này của Như Lai sau khi tôi diệt độ rồi truyền lại trong đời mạt pháp, khiến cho tất cả chúng sinh hiểu rõ nghĩa này, không để cho tâm ma tự gây nên những tội lỗi sâu nặng, giữ gìn che chở cho chúng sinh tiêu diệt các tà kiến, dạy cho giác ngộ đạo nghĩa chân thật, không mắc vào các đường rẽ nơi đạo vô thượng, chớ để chúng sinh được một ít đã cho là đủ và nêu ra lời chỉ dạy thanh tịnh của vị đại giác. Đại ý kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 10, phần chú giải những ma sự thuộc hành ấm. Chúng sinh dùng các tưởng mà duyên với các tướng của sự vật, nhất là dùng ý tưởng mà duyên với cảnh danh ngôn, tức là cái cảnh sự vật sai khác trong lúc đang thức và cái cảnh chiêm bao trong lúc ngủ, cái cảnh mà duy thức học gọi là độc ảnh cảnh. Giác ngộ được độc ảnh cảnh do ý tưởng hiện ra như huyễn như hóa, thì tức tâm yên lặng như hư không trong sạch, không còn những tướng thô trọng của tiền trần, xóa bỏ được tập quán lâu đời, chấp cánh danh ngôn là sự thật và phá được tưởng ấm. Từ đó tâm đối với cảnh như gương soi các bóng, đến không dính dáng, qua không dấu vết, và cõi gốc của sinh diệt mới phơi lộ ra. Người tu hành lúc đó tuy chưa thông suốt manh mối của mỗi chúng sinh, nhưng đã thấy được then chốt sinh diệt chung của tất cả chúng sinh, thấy sự vật vật sát na sinh diệt, thoạt hiện rồi mất, như các bóng giả mã. Bóng giả mã tức là bóng của những hạt bụi lớp chớp trong tia sáng rọi vào phòng tối, hoặc là những bóng dương diệm do độ nóng không đồng nhau của các lớp khí quyển mà hiện ra như huyễn như hóa, chứ không phải có thật. Đó là phạm vi của hành ấm. Khi người tu hành đi sâu vào như huyễn tam ma đề, phá được tập khí sinh diệt nơi thức ấm, thì tất cả các sự sinh diệt đều tiêu trừ, chỉ còn thức thể đứng lặng như nước không sóng. Như thế là phá được hành ấm, vượt được chúng sinh trược, đồng thời nhận rõ cội gốc của hành ấm là vọng tưởng u ẩn, nơi thể tính bình đẳng, chấp thật có sinh, có diệt. Những ma sử được Phật nêu ra trong hành ấm và thức ấm đều là những ma về lý luận, chứ không phải về sự tướng như các trong ấm trước kia. Đó là vì những người ngộ được chân lý rồi mới tu hành, thì khi phá được tưởng ấm, đã lên sơ địa Bồ Tát và sẽ đi thẳng đến đạo Bồ Đề, không còn ma sử nữa. Ngược lại, những người chưa ngộ chân lý, nương theo định mà phá các ấm, thì đến khi tưởng ấm hết rồi, có thể còn bị những lý ma quý phá. Do đó, cần phân tích rõ ràng, để cho họ khỏi bị sa đọa. Sự phân tích các lý ma này về mặt trái cũng có thể giúp ích cho những người tu học rõ thêm chân lý. Khi người tu hành phá được tưởng ấm rồi, thì các loài thiên ma không còn dịp khuấy phá nữa. Nếu trong lúc hành ấm phơi lộ ra, thấy cái cơ sở chung của sinh diệt, nhận lầm đó là nguồn gốc của sự vật, thì người đó có thể xa vào hai cái luận vô nhân. Một là người đó thấy trong tám muôn kiếp, chúng sinh chết chỗ này, sinh chỗ kia, luân hồi mãi mãi, và ngoài tám muôn kiếp thì không thấy gì, rồi nhận định rằng trước tám muôn kiếp, tất cả chúng sinh không nguyên nhân gì mà tự có. Hai là người đó thấy trong tám muôn kiếp, người vẫn sinh người, chim vẫn sinh chim, đen không vì nhuộm, trắng không vì tẩy, không có gì thay đổi, lại nhận định rằng tất cả sự vật đều mãi mãi như thế, không do nhân duyên gì mà sinh cả. Hoặc có người tu hành, khi hành ấm đã phơi lộ, thấy dòng sinh diệt luôn luôn tiếp tục, mà lại chấp là tính viên thường, thì người đó xa vào bốn cái luận biến thường. Một là người đó thấy tất cả chúng sinh, sinh rồi diệt, diệt rồi sinh, xoay vần mãi mãi không hề tan mất, mà chấp là thường. Hai là người đó thấy thân thể chúng sinh đều do tứ đại tạo thành, chúng sinh có sinh diệt, nhưng bản thể tứ đại của chúng sinh không hề tan mất, rồi chấp đó là thường. Ba là người đó xét cùng nguyên do của tâm thức chúng sinh, thấy nó tiếp tục mãi mãi chứ không hề mất hẳn, rồi chấp đó là thường. Bốn là người đó đã phá tưởng ấm, không còn các tướng thô trọng, thì nghĩ rằng thế là không sinh diệt, rồi chấp đó là thường. Hoặc có người tu hành, khi hành ấm phơi lộ ra, lại sinh lòng xó đó phần tự phần tha, thì người đó xa vào bốn cái luận một phần thường. Một là người đó khi hành ấm phơi lộ ra, thấy cái cơ sở chung của sinh diệt, nhận là thần ngã, rồi chấp cái thần ngã cùng khắp thập phương là thường, còn tất cả chúng sinh sống chết trong ấy đều là vô thường. Hai là người đó xét khắp các cõi nước mười phương, chỗ nào bị kiếp tai phá hoại thì gọi là vô thường, còn từ tứ thiền trở lên kiếp tai không phá hoại thì gọi là thường. Ba là người đó riêng quán tâm mình nhỏ nhiễm như vi trần, có thể khiến cho cái thân sinh rồi lại diệt mà không dời đổi, rồi chấp cái tâm nhỏ nhiễm ấy là thường, còn tất cả những sự sống chết đều là vô thường. Bốn là người đó chấp cái sinh diệt tiếp tục của hành ấm là thường, còn những sắc ấm, thủ ấm là tưởng ấm hiện đã diệt hết thì gọi là vô thường. Hoặc có người tu hành, khi hành ấm phơi lộ ra, lại so đo nơi phận vị, thì người đó xa vào bốn cái luận hữu biên đối với vô biên. Một là người đó thấy cái cõi gốc sinh diệt tiếp tục không dừng, thì chấp cái tâm tương tục là vô biên, còn những điều quá khứ, vị lai đều là hữu biên. Hai là người đó xét trong tám muôn kiếp thì thấy chúng sinh, trước tám muôn kiếp thì không thấy gì, rồi chấp chỗ không thấy gì là vô biên, còn chỗ có chúng sinh là hữu biên. Ba là người đó chấp mình hay biết cùng khắp là được tính vô biên, còn tất cả các người khác thì chỉ có tính hữu biên. Bốn là người đó thấy sự sinh diệt chớp nhoáng thì chấp tất cả chúng sinh đều phần nửa là sinh, phần nửa là diệt, và tất cả sự vật trên thế giới đều phân nửa là hữu biên, phần nửa là vô biên. Hoặc có người tu hành, khi hành ấm phơi lộ ra, lại so đo về tri kiến, thì người đó mắc vào bốn cái luận càn loạn bất tử. Một là người đó xét cõi gốc biến hóa, thấy chỗ dời đổi thì gọi là biến, thấy chỗ tương tục thì gọi là thường, chỗ thấy được thì gọi là sinh, chỗ không thấy được thì gọi là diệt, chỗ nhân duyên tiếp tục thì gọi là thêm. Trong chỗ tiếp tục, cái đứt đoạn chẳng giữa thì gọi là giảm. Chỗ mỗi mỗi cái sinh ra thì gọi là có. Chỗ nơi cái này không có cái kia thì gọi là không. Dùng tâm phân biệt quán sát các sự vật như thế, rồi bảo người khác rằng, tôi nay cũng sinh, cũng diệt, cũng có, cũng không, cũng thêm, cũng bớt, làm cho không thể hiểu được. Hai là người đó xét cái lý, nơi cái này không có cái kia, mà nhận rằng tất cả đều không. Có ai hỏi nghĩa thì chỉ nói một chữ không mà thôi. Ba là người đó chính xét chỗ mỗi mỗi đều có và chấp cái có. Có ai đến hỏi nghĩa thì chỉ nói là phải mà thôi. Bốn là người đó chấp cả có, cả không. Có người đến hỏi thì bảo rằng, cũng có tức là cũng không, cũng không, không phải cũng có. Đó đều là những lý luận càn loạn bất tử, không dứt khoát là thế nào cả. Hoặc có người tu hành, khi hành ấm phơi lộ ra, lại so đo nơi cái dòng sinh diệt vô tận, thì người đó mắc vào những cái luận. Sau khi chết có tướng, thế rồi họ tự củng cố cái thân và bảo rằng xác là mình. Hoặc họ thấy cái ngã của họ cùng khắp mười phương và bảo rằng ta có xác. Hoặc bảo rằng xác thuộc về ta và đều xoay về ngã thể. Hoặc bảo rằng ta ở nơi xác, nghĩa là trong xác có ta vậy. Đối với thụ ấm, tưởng ấm, hành ấm, hoặc họ cũng chấp như thế. Như cái chấp thụ là ta, ta có thụ, thụ thuộc về ta, ta ở trong thụ, vân vân. Tính đủ tất cả có 16 tướng, hoặc có khi họ còn chấp phiền não và bồ đề cùng có với nhau một lúc, mà đối với ta không trở ngại gì. Như thế là không biết, hễ có phiền não thì không bồ đề, có bồ đề thì không phiền não, và phải chuyển cái mê thành ngộ, dù bản tính không hề thêm bớt. Hoặc có người khi hành ấm phơi lộ ra, lại so đo nơi các ấm đã trừ diệt rồi, và chấp rằng sau khi chết không có tướng. Họ so đo rằng xác ấm đã diệt không còn hình tướng, tưởng ấm đã diệt không còn phân biệt tiền cảnh, thụ ấm đã diệt tâm và cảnh không còn quan hệ gì với nhau. Như thế thì dầu có sinh diệt cũng như cỏ cây, làm sao sau khi chết lại còn có tướng được. Xét cùng đối chấp này, có 8 thứ chấp không có tướng. Như không sắc ấm thì không có tướng, không thụ ấm thì không có tướng, cho đến không tưởng ấm, không sắc thụ ấm, không sắc tưởng ấm, không thụ tưởng ấm, không sắc thụ tưởng ấm thì không có tướng, hoặc chấp cả hành ấm. Tuy có cũng như không, và sau khi chết đều không có tướng. Người chấp không như thế, hoặc khi còn chấp cả niết bàn, nhân quả, luôn có danh từ tất cả đều không, rốt ráo chỉ là đoạn diệt. Hoặc có người khi hành ấm phơi lộ ra, lại so đo nơi chỗ hành ấm hãy còn và các sắc ấm, thụ ấm, tưởng ấm đã diệt, nên chấp cả cái có, cái không. Rồi do cái có và cái không chống phá lẫn nhau mà chấp rằng sau khi chết, không phải có, không phải không. Xét cùng đối chấp này cũng có 8 tướng, vì người đó còn có thể chính nơi hành ấm sinh diệt dời đổi mãi mãi mà chấp rằng không phải có, không phải không. Hoặc có người khi hành ấm phơi lộ ra, xét cái dòng sinh diệt vô thường, lại chấp rằng cuối cùng không có gì và mắc vào 7 luận đoạn diệt. Hoặc khi họ chấp hiện thân hết rồi là đoạn diệt, hoặc họ chấp nơi sơ thiền, nơi nhị thiền, nơi tam thiền, nơi tứ thiền, nơi định vô tưởng và nơi định tứ không là đoạn diệt. Hoặc có người khi hành ấm phơi lộ ra, thấy cái dòng hành ấm tiếp tục không dứt, lại chấp cuối cùng là có và mắc vào 5 cái luận niết bàn hiện có. Như thế, hoặc chấp dục giới định, hoặc chấp sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là được giải thoát khỏi vòng luân hồi. Và do mê lầm những cảnh hữu lậu là đạo vô vi, chấp những cảnh đó là niết bàn hiện có. Do người tu hành trong lúc hành ấm phơi lộ, sinh ra những so đo, chấp trước, như thế mà xa lạc vào ngoại đạo, tự nhận là đã chứng ngộ mắc vào tội đại vọng ngữ rồi sẽ đọa vào ngục vô gián. Những lý ma hiện ra như thế là do người tu hành không rõ chân lý, dùng những phân biệt giả dối để tự dối mình, mà không biết rằng phàm đã có tướng đều là hư vọng, còn một chút phân biệt là không phải chân thật. Vì thế lên lẫn quẩn trong vòng cái có cái không được một ít đã cho là đủ,